Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về năm vị giám mục Anh giáo xin trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nước thuộc khối G20 hãy tìm kiếm những giải pháp công bình. Trong một sứ điệp gửi cho Tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung-bak, nhân dịp khai mạc hội nghị thượng đỉnh khối G20 tại thủ đô Seoul hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha yêu cầu các tham dự viên hãy nỗ lực tìm kiếm những giải pháp lâu bền và công bình, cũng như tôn trọng phẩm giá con người. Ngài cảnh cáo họ, thế giới đang theo dõi quý vị. Trong sứ điệp được đăng ở trang nhất của báo Người Quan sát Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị nguyên thủ quốc gia và các chính phủ trong khối hãy đương đầu với nhiều vấn đề nghiêm trọng đang chờ đợi họ, và đừng quên rằng những biện pháp đạt được chỉ hữu hiệu nếu nhắm bảo đảm sự tiến bộ đích thực và toàn diện của con người. Theo Đức Thánh Cha, vì tương lai của nhân loại, cần phải chứng minh cho thế giới và lịch sử rằng, ngày nay, nhờ cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải qua, con người đã đủ chín mùi để nhận ra rằng các nền văn minh và văn hóa, cũng như các hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị, có thể và phải hội tụ vào một cái nhìn chung về phẩm giá con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha viết rằng, khối G20 chỉ có thể thành công và đáp trả những chờ đợi nếu biết cho thấy thế nào là công ích của toàn thể nhân loại và chứng tỏ quyết tâm muốn đạt được công ích ấy. Kể từ tháng 12 năm 2008, đây là lần thứ năm các nước thuộc khối G20 họp thượng đỉnh. Khối này hiện đang nắm giữ đến 90% kinh tế thế giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha ôn lại những ngày khó quên trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vừa qua. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, hai ngày viếng thăm Tây Ban Nha hôm mùng 6 và mùng 7 tháng 11 vừa qua là những ngày khó quên đối với Ngài. Ngài nhấn mạnh đến bầu khí hân hoan và tình cảm của dân chúng Tây Ban Nha đối với Ngài. Nhắc lại cuộc hành hương đền thánh Jacobe tại Santiago de Compostela và việc Ngài chủ sự nghi lễ thánh hiến vương cung thánh đường Sagrada Familia tại Barcelona, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ gia đình. Ngài nói, tất cả những gì được thực hiện để bên vực hôn nhân và gia đình, để giúp đỡ những người đang túng thiếu, tất cả những gì làm gia tăng sự cao cả của con người đều góp phần vào việc thăng tiến xã hội, và không một nỗ lực nào được thực hiện trong lĩnh vực này là vô ích. Hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua, khi thánh hiến vương cung thánh đường Sagrada Familia, Đức Thánh Cha đã lên tiếng bên vực gia đình như sự kết hợp bất khả phân ly của một người nam và một người nữ. Trong quốc gia vừa mới hợp pháp hóa hôn phối đồng tính và nới lỏng luật cho phép phá thai, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, giáo hội chống lại mọi hình thức khước từ sự sống con người. Mặt khác, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã trả lời thư của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Được biết, vào tháng 10 vừa qua, ông Ahmadinejad đã viết thư cho Đức Thánh Cha để kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, nhà lãnh đạo Iran mong muốn có một nỗ lực chung để chống lại việc tục hóa các xã hội và thay đổi các cơ cấu độc tài đang cai trị thế giới. Ông khẳng định rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của Iran là tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ và đẩy mạnh các mối quan hệ song phương với Tòa Thánh. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, ông Ahmadinejad cũng cảm ơn Ngài vì đã lên án ý đồ ngu xuẩn của mục sư Terry Jones khi muốn đốt một quyển kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 vừa qua. Lá thư trả lời của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, trao cho Tổng thống Iran hôm thứ Ba vừa qua. Đức Hồng Y Thoron hiện đang có mặt tại thủ đô Tehran để tham dự một cuộc hội luận do Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn và Trung tâm Đối thoại Liên Tôn của Hồi giáo tại Tehran đồng tổ chức. Cha Ciro Benedetti, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, nội dung của lá thư Đức Thánh Cha gửi cho Tổng thống Iran không được tiết lộ. Tin Vatican. Tòa Thánh yêu cầu chính phủ Iraq bảo vệ các tín hữu Kitô. Theo các cơ quan truyền thông tại Ý, hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Iraq hãy quan tâm đến việc bảo vệ các tín hữu Kitô. Lời kêu gọi của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh được đưa ra sau một đợt tấn công mới nhắm vào các tín hữu Kitô, khiến cho 6 người bị thiệt mạng và trên 30 người bị thương. Phát biểu bên lề một cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Bertoni nói với các ký giả rằng, việc bảo vệ các tín hữu Kitô là một vấn đề mà Ngài đã thảo luận với chính quyền Iraq. Ngài hy vọng rằng chính quyền này sẽ nghiêm chỉnh quan tâm đến đòi hỏi của Ngài. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng cho biết rằng, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vừa qua, Tòa Thánh cũng như các vị nghị phụ đã nói nhiều đến vấn đề bách hại các tín hữu Kitô, nỗi đau khổ không thể diễn tả được của các tín hữu Kitô, nhất là tại Iraq cũng như Pakistan. Về phần mình, trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Philip Nachim, đại diện của Giáo hội Candê tại Vatican, khẳng định rằng không hề có xung đột giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Đức cha Nachim nói, những kẻ khủng bố muốn chứng minh rằng đây là một cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, nhưng hoàn toàn không phải như thế. Theo Ngài, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô đã từng chung sống với nhau và đã cùng nhau xây dựng đất nước và tương lai của đất nước. Đức cha đại diện của giáo hội thuộc nghi lễ Candê khẳng định rằng, những kẻ khủng bố muốn chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng hiện đang có một lỗ hổng chính trị tại Iraq, cũng như không có sự đoàn kết dân tộc, và nước này không thể thành lập một chính phủ. Tin lộ Đức. Các đức giám mục Pháp tuyên bố hướng về tương lai. Kết thúc phiền khoáng đại diễn ra tại Lộ Đức từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Pháp khẳng định rằng các ngài muốn hướng về tương lai. Trong bài diễn văn kết thúc hội nghị, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, người được các đức giám mục Pháp bầu làm Chủ tịch Hội đồng giám mục trong nhiệm kỳ thứ hai nói rằng, các cuộc thảo luận trong phiên khoáng đại đã hướng các ngài đến tương lai, một tương lai vượt qua bên kia hai tuần lễ đầy xáo trộn chính trị, một tương lai liên hệ đến các thế hệ sẽ đến. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói đến những sáng kiến truyền giáo cần thiết cho nước Pháp cũng như Âu Châu ngày nay. Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, Đức Hồng Y Vantois đặc biệt kêu gọi chính trị gia Pháp hãy quan tâm đến công ích trong cuộc tranh luận về đạo đức sinh học. Ngài cũng đề cập đến tương lai của các gia đình. Theo Ngài, việc đón nhận trẻ con, khai tâm Kitô giáo và giáo dục chúng nên người là một nhiệm vụ hàng đầu của mọi người đối với xã hội ngày mai. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng tái khẳng định rằng hôn nhân đích thực chỉ có giữa một người nam và một người nữ. Chỉ có hình thức hôn nhân này mới giúp giáo dục con cái và giới trẻ. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Paris cũng nhắc đến cuộc thảm sát dã man vừa qua tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad. Ngài kêu gọi đừng quên các anh chị em tại Trung Đông cũng như tại Haiti. Tin Buenos Aires, Argentina. Đức Hồng Y Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina kêu gọi các đức giám mục nước này hãy phục vụ dân Chúa với tâm tình từ bi. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 100 của Hội đồng Giám mục Argentina, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, đã nhắn nhủ các đức giám mục hãy cầu xin để có sức mạnh, hầu phục vụ với từ tâm. theo Đức Hồng Y Bergoglio, cũng như bác ái, lòng từ tâm nói lên sự phục vụ vô vị lợi và nhẫn nhục, tin tưởng mọi sự, chịu đựng mọi sự, hy vọng mọi sự. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Buenos Aires giải thích rằng, lòng từ tâm đòi hỏi nơi vị giám mục không chỉ một thái độ tâm lý mà là ơn Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y nhắc lại lời của Thánh Phaolô nhắn gửi cho Thánh Timôthê. Một vị mục tử không nên cãi cọ, trái lại phải tử tế với mọi người, có khả năng giảng dạy và chịu đựng trong mọi thử thách. Các vị chú chăn nào yêu mến đàn chiên của mình sẽ luôn kiên trì và cương quyết biểu lộ sự hiền lành và thanh thản. Tin Washington, các đức giám mục Hoa Kỳ muốn có thêm các nhà trừ quỷ. Tại một hội nghị về phụng vụ và mục vụ liên quan đến việc trừ quỷ, do Ủy ban về Giáo luật và Cai quản Giáo hội tổ chức, các tham dự viên đã đề nghị nên tìm kiếm và huấn luyện thêm một số nhà trừ quỷ. Đức cha Thomas Paprocki, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo luật và Cai quản Giáo hội, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, hiện trên toàn nước Mỹ chỉ có 5 hoặc 6 nhà trừ quỷ. Các vị này không thể đáp ứng với nhu cầu trừ quỷ ngày càng nhiều tại nước này. Theo Đức cha Paprocki, mỗi giáo phận cần phải có người trừ quỷ riêng của mình. Theo khoảng 1172 của giáo luật, chỉ có những linh mục nào có phép của các đức giám mục của mình, và sau khi đã được huấn luyện mới có thể trừ quỷ. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích rằng, xuyên qua người trừ quỷ, giáo hội công khai và với thẩm quyền nhân danh Chúa Kitô để xin cho một người hay một vật được gìn giữ khỏi quyền lực của tà thần và thoát khỏi sự thống trị của nó. Tin Bangkok, Thái Lan. Giáo hội Công giáo Thái Lan cứu trợ những người tị nạn Miến Điện tại biên giới giữa hai nước. Các nhân viên Giáo hội Thái Lan đã cứu trợ khẩn cấp cho hàng ngàn người Miến Điện tràn qua biên giới Thái Lan để tránh các cuộc giao tranh giữa các phiến quân Karen và quân đội Myanmar. Bà Suri Vinichop, giám đốc một trường do các nữ tu Phaolô de Chartres điều khiển, đã nói với hãng thông tấn UCA News rằng, hôm 8 tháng 11 vừa qua, dân chúng Miến Điện tràn qua biên giới Thái Lan để tránh các cuộc giao tranh giữa các phiến quân Karen và quân đội chính phủ. Các phiến quân đã chiếm một số trụ sở của chính phủ tại Miawadi, nằm sát biên giới Thái Lan. Các cuộc bạo động chỉ diễn ra một ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên tại Myanmar từ 20 năm nay. Bà Suri là người đã lãnh đạo một nhóm thiện nguyện viên cứu trợ của Giáo hội Công giáo Thái Lan đến biên giới để giúp đỡ những người tị nạn. Theo báo chí Thái Lan, có ít nhất 10 người, cả dân làng Thái và người Miến Điện, đã bị thương vì bom đạn. Tin Jakarta. Giáo hội Công giáo tại Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa. Hàng chục giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Samarang đã tham gia cứu trợ các nạn nhân núi lửa. Tại Yogyakarta, giáo hội cũng thiết lập những trung tâm y tế dã chiến. Nhiều nhà thờ và trường học đã được mở ra để đón tiếp người tị nạn. Vụ núi lửa Merapi, miền trung đảo Java phun kể từ ngày 26 tháng 10 vừa qua, đã làm cho 185 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và trên 270.000 người phải đi lánh nạn. Những thành phố gần với núi lửa nhất nay chỉ còn là những thành phố chết. Người ta lo sợ sẽ có những đợt phun khác trong những ngày sắp tới. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong vùng đã làm việc ngày đêm để cung cấp nhà ở, thức ăn, nước uống và thuốc men cho người tị nạn. Cha Matthews Puwatma, giáo sư tại chủng viện Kentugan, Tổng giáo phận Samarang cho biết, hiện trong chủng viện có trên 900 người tị nạn. Đa số là người Công giáo thuộc các giáo xứ lân cận, nhưng cũng có nhiều người Hồi giáo và Ấn giáo. Tại Tanamas, một vùng vừa bị một trận lụt mới đây tàn phá, linh mục chính xứ không thể lo cho mọi người có chỗ tạm trú, nhưng đã tổ chức một trạm lưu động để phân phát thức ăn cho người dân. Trong thành phố Yogyakarta, và những ngôi làng gần với núi lửa nhất. Bụi từ núi lửa không cho phép chính quyền địa phương và các tổ chức nhân đạo dựng liều để đón tiếp người tị nạn. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói rằng, sự sụp đổ của thành Pompeii là một biểu trưng của sự suy đồi hiện nay. Hôm thứ Tư vừa qua, phát biểu bên lề phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch của Hội đồng, nói rằng sự sụp đổ của nhà giác đấu tại Pompeii là biểu tượng của bầu khí hiện nay, khi các giá trị đạo đức và thẩm mỹ đều sụp đổ. Đức cha Ravasi, người sẽ được Đức Thánh cha tấn phong hồng y vào ngày 20 tháng 11 tới đây, đưa ra so sánh trên đây, vào giữa lúc Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, vướng mắc vào nhiều vụ tai tiếng về tình dục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc năm vị giám mục Anh giáo xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa Thánh đã xác nhận tin năm vị giám mục Anh giáo tại Anh bày tỏ ý muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã xác nhận với các ký giả rằng, trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 8 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Anh và sứ Wales đã hân hoan chào đón năm vị giám mục Anh giáo nước này muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Cha Lombardi cũng cho biết, hiện có một quy chế đặc biệt dành cho các đức giám mục Anh giáo trở lại Công giáo đang được nghiên cứu. Cách đây một năm, Đức Thánh Cha đã cho thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho những người Anh giáo nào muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo mà vẫn duy trì gia sản tu đức và phụng vụ riêng của Anh giáo. Quyết định của Đức Thánh Cha được xem như một chiếc cầu nối dành cho những người Anh giáo không cảm thấy hài lòng với những quyết định mới đây của Liên hiệp Anh giáo, nhất là phong chức cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Cha Lombardi giải thích rằng, về việc năm vị giám mục Anh giáo tuyên bố gia nhập Giáo hội Công giáo và do đó bị buộc theo lương tâm phải từ chức khỏi những trách nhiệm mục vụ trong Giáo hội Anh giáo, hiện việc thiết lập một giáo hạt đang được nghiên cứu và sẽ được thực hiện phù hợp với những chuẩn tắc đã được đề ra trong tông hiến Anglicanorum Coetibus. Theo tông hiến, người Anh giáo có thể được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo như một tập thể, do đó vẫn được phép duy trì gia sản và những cử hành phụng vụ riêng, kể cả việc hàng giáo sĩ lập gia đình. Cha Lombardi đã trích dẫn tuyên ngôn được các đức giám mục Anh và sứ Wales cho công bố hôm 8 tháng 11 vừa qua. Theo đó, các vị cho biết sẽ đón tiếp năm vị giám mục Anh giáo vào trong giám hạt Anh và sứ Wales. Giám hạt này sẽ được thiết lập theo đúng chuẩn tắc được Đức Thánh Cha đề ra trong tông hiến Anglicanorum Coetibus. Tuyên ngôn của các đức giám mục Anh và sứ Wales mang chữ ký của đức cha Alan Hopes, giám mục phụ tá Westminster. Đức cha Hopes đã từng là một linh mục Anh giáo tại Anh và sứ Wales. Ngài gia nhập Giáo hội Công giáo năm 1994, sau khi Giáo hội Anh giáo tại Anh quyết định phong chức linh mục cho phụ nữ. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Rowan William, Tổng Giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, cũng đã ra một thông cáo cho biết sẽ tiến hành việc tìm kiếm người kế vị tại những tòa giám mục trống ngôi, sau khi năm vị giám mục Anh giáo tuyên bố rời bỏ giáo hội này. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, Đức Tổng Giám mục Rowan William sẽ đến Roma vào ngày 17 tháng 11 tới đây để tham dự phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và kỷ niệm 50 năm ngày Đức Gioan 23 thiết lập văn phòng đặc cách Hiệp nhất Kitô giáo. Văn phòng này đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nâng lên hàng Hội đồng Tòa Thánh hồi năm 1988. Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố hôm 8 tháng 11 vừa qua, năm vị giám mục Anh giáo xin trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo nói rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực đại kết, các ngài vẫn cảm thấy thất vọng vì trong hơn 30 năm qua, Anh giáo và Công giáo đã xa cách nhau về một số vấn đề. Đặc biệt, các ngài thất vọng về một số những thay đổi trong Anh giáo mà các ngài cho là không phù hợp với ơn gọi lịch sử của Anh giáo và truyền thống của giáo hội gần 2.000 năm qua. Trong tuyên ngôn chung, năm vị giám mục Anh giáo cũng nói rằng Tông hiến Anglicanorum Coetibus vừa là một sự đáp trả quảng đại của Tòa Thánh, vừa là một khí cụ để tìm kiếm sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, sự hiệp nhất mà chính Chúa Kitô đã cầu nguyện trước khi đi vào cuộc khổ nạn. Các vị khẳng định, đây là một sự hiệp nhất mà chúng tôi tin là chỉ có thể có được trong sự thông hiệp thánh thể với người kế vị Thánh Phêrô. Tuyên ngôn của năm vị giám mục Anh giáo kêu gọi, với tư cách là giám mục, chúng tôi đã trực tiếp chăm lo cho những ai có cùng quan điểm, cũng như những ai có cái nhìn khác với chúng tôi. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng tôi phải công khai nói lên lập trường của chúng tôi, và mời gọi những ai chia sẻ lập trường này, hãy cùng tham gia cuộc hành trình của chúng tôi. Các vị cho biết sẽ từ chức khỏi những trách nhiệm mục vụ trong giáo hội Anh giáo tại Anh, và gia nhập vào một giám hạt, một khi giám hạt này được thành lập. Cuối cùng, các vị cũng bày tỏ lòng biết ơn với giáo hội Anh giáo và hy vọng vẫn tiếp tục duy trì những quan hệ gần gũi và thân tình, cũng như cầu nguyện và làm việc cho nước Chúa chỉ đến.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hạnh phúc thay những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Hạnh phúc thay những ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Philip Yancey thuật lại rằng, ngày nọ, ông được một người bạn mời đến tham dự cuộc gặp gỡ của một nhóm có tên là Hãy xem trọng ngày hôm nay. Nhóm này gồm toàn những người sắp chết. Tác giả nói rằng, chẳng có ai cảm thấy thích thú khi đến tham dự một cuộc gặp gỡ hàng tháng như thế. Tuy nhiên, ông cho rằng, đối với ông, đây là một trong những biến cố có ý nghĩa nhất của mỗi tháng. Khác với một cuộc liên hoan, trong đó các tham dự viên tìm cách gây ấn tượng nơi người khác bằng những thể hiện của địa vị hay quyền lực. Trong nhóm những người sắp chết này, chẳng ai tha thiết gì đến chuyện lôi kéo sự chú ý của người khác nữa. Quần áo, thời trang, nhà cửa, chức vụ, xe cộ. Thứ hỏi tất cả những thứ ấy còn có ý nghĩa gì đối với những kẻ đang chuẩn bị chết không? Hơn bất cứ ai, các thành viên của nhóm đều chỉ biết quan tâm đến cuộc sống bên kia cõi chết. Sau này, khi viết về đau khổ, tác giả đã thu thập rất nhiều lá thư viết về đau khổ. Một trong những lá thư mà ông trân quý nhất, đó là lá thư dài 26 trang trên giấy xanh bởi một người mẹ đang ngồi ở phòng đợi, trong khi các bác sĩ đang giải phẫu cho đứa con gái 4 tuổi đau màng óc. Một lá thư khác mà tác giả xem như một trong những vật quý giá nhất của ông là lá thư của một người bất toại, phải dùng hơi thở đi phà vào trong một chiếc ống và từ đó được chuyển sang một bàn phím computer đặc biệt. Tác giả Philip Yancey nói rằng, đa phần những câu chuyện được giải bày trong những lá thư gửi đến cho ông đều có một kết thúc tốt đẹp. Một số vẫn còn cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Rất ít tìm được giải đáp cho câu hỏi tại sao mình phải đau khổ. Không tìm được câu trả lời cho chính nỗi đau khổ của mình, nhưng nhiều người vẫn cố gắng xoa dịu nỗi đau khổ của mình bằng cách dấn thân vào việc săn sóc những người đang đau khổ. Một người đàn bà đã khám phá ra con trai mình đang chết dần vì bệnh AIDS. Bà nhận được rất ít thiện cảm và sự nâng đỡ từ những người đồng đạo, vì con bà là một người đồng tính luyến ái. Cảm thấy quá cô đơn và cùng quẫn, người đàn bà liền thành lập hội cha mẹ của những người đồng tính để trao đổi thư từ với nhau. Mặc dù hội không mang lại một sự trợ giúp chuyên môn và cũng chẳng hứa hẹn một sự chữa trị nào, nhưng hàng trăm cha mẹ hội viên đã xem sáng kiến của người đàn bà can đảm này là một chiếc phao cấp cứu cho họ. Một người đàn bà khác có đứa con trai độc nhất qua đời trong một tai nạn máy bay trực thăng của quân đội. Trong bao nhiêu năm trời, người đàn bà chìm ngập trong buồn phiền. Bà giữ căn phòng của người con trai còn nguyên vẹn như khi anh ra đi. Thế rồi, thỉnh thoảng, bà nghe tin tức, nhắc đến những tai nạn máy bay. Tự nhiên bà nghĩ đến bao nhiêu gia đình cũng đang trải qua thảm kịch như bà và tự hỏi, liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ họ không? Giờ đây, cứ mỗi khi nghe có một máy bay trực thăng của quân đội bị rớt, bà liền gửi thư và vật dụng đến một viên sĩ quan trong Bộ Quốc phòng để chuyển đến gia đình nạn nhân. Hơn một nửa các gia đình nạn nhân ấy tiếp tục giữ liên lạc với bà. Vào tuổi về hưu, người đàn bà này hiện đang điều khiển một cộng đoàn gồm toàn những người đang đau khổ. Dĩ nhiên, việc làm này không hề cất đi nỗi nhớ thương đối với người con đã ra đi. Nhưng ít nhất, bà cảm thấy đây là một việc làm có ý nghĩa, và bà không còn cảm thấy cô đơn trước nỗi khổ đau nữa. Quả thực, như Chúa Giêsu đã hứa hẹn, phúc cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Tất cả những ai sống theo 8 mối phúc thật của Chúa Giêsu đều đạt được điều Ngài đã hứa. Tất cả đều đã nhận được một phần thưởng, không chỉ trong cuộc sống mai hậu, mà còn cả trong cuộc sống tại thế này. Một nữ tu người Albania đã trải qua 16 năm trong tu viện, chuyên dạy địa lý trong một trường trung học dành cho các nữ sinh con nhà giàu tại bang Bengali. Một ngày nọ, trên một chuyến xe lửa đi về Himalaya, vị nữ tu nghe được một tiếng nói mời gọi chị thay đổi hướng đi và phục vụ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. người nữ tu, liền bỏ môi trường giáo dục dành cho giới thượng lưu, để đến ở giữa những người nghèo nhất. Người nữ tu ấy chính là mẹ Teresa Cancutta. Chắc chắn, nửa đời phục vụ thứ hai của mẹ là nửa đời thành công hơn nửa đời trước. Nhưng sự thành công ấy lại được xây dựng trên nghịch lý lớn nhất của Tin Mừng. Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống mình vì ta sẽ tìm lại được nó. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng, Ngài đến không phải để hủy hoại sự sống, nhưng để chúng ta được sống dồi dào hơn. Một cách thật mâu thuẫn và bất ngờ, con người có được cuộc sống dồi dào bằng những cách thế mà nó không hề dựa vào. Quả thật, chúng ta có được sự sống dồi dào bằng cách đầu tư nó, bằng cách dám đứng lên để tranh đấu cho công lý, bằng cách phục vụ những người túng thiếu cùng khổ, bằng cách sống cho Chúa, chứ không cho riêng mình. Sống nghèo, sống với tâm hồn trong sạch, sống cho công lý, sống cho người nghèo và cùng khổ. Sống như thế là sống hy sinh, nhưng cũng nhờ hy sinh mà cuộc sống trở nên dồi dào hơn. Mới thoáng nghe qua, 80 phút thật quả là một chương trình sống ngu xuẩn. Nhưng qua những thể hiện cụ thể của những ai dám sống theo lý tưởng này, chúng ta thấy rằng đó là chìa khóa mở ra cuộc sống thực sự sung mãn và giàu có. Chúa Giêsu đã nói, nước trời giống như một kho tàng có giá trị mà một người lấy buôn đã khám phá được. Với một niềm vui khôn tả, người ấy về nhà bán hết tài sản và mua cho bằng được kho tàng ấy. Kho tàng ấy có giá trị hơn bất cứ điều gì trên trần gian này. Nó giá trị đến nỗi phải đánh đổi tất cả để mua cho bằng được. Chúa Giêsu không nhấn mạnh đến những gì con người có được và cho đi, mà là điều nó lãnh nhận. 80 phút thật không phải là một lý tưởng dành cho hạng người viển vông, mà là chìa khóa để đạt được hạnh phúc đích thực ngay từ cõi sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong tuần trước, chúng ta đã được nghe Thánh Francisco de Sales chia sẻ cho chúng ta một cách khái quát đâu là lòng đạo đức và thánh thiện thật sự trong đời sống của một người Kitô hữu. Hôm nay, trong một sống thánh giữa đời, chúng ta tiếp tục cùng lắng nghe những chia sẻ quý báu của thánh nhân về những đặc tính và sự tuyệt hảo của lòng đạo đức. Ngài mượn câu chuyện cụ thể xảy ra trong lịch sử dân Do Thái để bắt đầu minh họa cho những chia sẻ sau đây. Những kẻ muốn làm cho dân Do Thái nản chí không dám đến đất hứa đã nói với họ: đấy là một xứ giết người, nghĩa là khí ở đó độc lắm, khiến không ai sống lâu được. Hơn nữa, người bản xứ là những người ghê gớm dữ tợn, họ ăn thịt người như ăn châu chấu. Tương tự như vậy, thế gian cũng bôi nhọ đời sống đạo đức nhiều chừng nào hay chừng ấy. Khi diễn tả người đạo đức mặt mũi nhăn nhó, âu sầu, họ giải thích rằng chính lòng đạo đức đã gây ra những tính chán đời khó chịu đó. Chúng ta phản ứng như thế nào trước những lời nói sai sự thật như thế? Chúng ta hãy nhìn vào phản ứng của ông Giô-sê và Ca-lép trước những lời nói sai sự thật về vùng đất hứa. Họ đã khẳng định rằng không những đất hứa tốt và đẹp mà chiếm cứ đất này còn là điều dễ dàng và nhẹ nhõm nữa. Ở đây cũng vậy, chính Chúa Thánh Thần do miệng các thánh và chính Chúa chúng ta do miệng Ngài quả quyết. Đời đạo đức là êm đềm và đáng quý mến vô cùng. Thế gian chỉ thấy người đạo đức ăn chay, cầu nguyện, chịu sỉ nhục, cứu giúp người bệnh tật, bố thí kẻ nghèo, thức đêm, kìm hãm nóng giận, đè nén dục vọng, gạt bỏ mọi thú vui giá quan, làm các việc này việc nọ mà tự bản chất các việc đó cay đắng và nặng nhọc. Điều mà thế gian không thấy là lòng đạo đức làm cho tất cả những việc đó trở nên êm ái và ngọt ngào, dễ làm. Chúng ta hãy nhìn xem chú ong trên những cánh hoa bách lý hương. Mật hoa rất đắng, nhưng khi hút vào, chú ong biến thành mật ngọt, vì trời đã phú cho cái khả năng ấy. Cũng như vậy, các tâm hồn thánh đức nếm nhiều cay đắng trong các việc hãm mình, hy sinh trong mọi sự. Nhưng khi thực hiện những điều đó, họ đã đổi thành ngọt ngào, êm dịu. Lửa hồng, bánh xe gai nhọn, gươm đao đối với các thánh tự đạo trở thành hoa thơm hương ngát. Vì các đấng là những người thánh thiện, nếu sự thánh đức có thể đưa lại bao vị ngọt ngào cho các cực hình độc dữ và chiến thắng cả sự chết, nó sẽ đem đến những gì cho chính các sự nhân đức. Đường làm dịu ngọt, các quả còn xanh, làm tan chất sóng xích nguy hại của một quả chính, thì lòng đạo đức chính là đường linh thiêng làm tiêu tan chất đắng của sự hy sinh, hãm mình, khổ hạnh và quỷ chất độc bằng những cơn an ủi. Nó khiến người nghèo quên buồn tủi, người giàu hết ham hố, kẻ bị áp bức hết âu sầu, ai được chiêu đãi mất ngạo mạn, người cô độc bớt quanh hiu, kẻ sống giữa hội hè đàn điếm biết từ bỏ. Nó là lửa tiết trời đông, là sương lạnh thời nóng bức. Nó biết hưởng sung túc cũng như đón nhận và cam nỗi khổ hèn. Nó làm cho danh giá và tuổi hổ hữu ích như nhau. Nó giúp chúng ta lãnh nhận vui thú hay đau khổ với tấm lòng luôn luôn sẵn sàng, bình tĩnh và thấm tràn lòng chúng ta chất ngọt ngào, êm dịu. Chúng ta hãy xem cái thang của ông Gia-cốp, đó là bức chân dung họa lại đời thánh đức. Hai đầu thang với các bậc nối liền ở giữa, chỉ sự nguyện ngắm kiên trì, hầu sinh cho được lòng mến Chúa, và chính các bí tích ban lòng mến ấy. Các bậc thang chỉ các trình độ khác nhau của đức mến. Người ta trèo từ nhân đức này đến nhân đức khác, hoặc bằng hành động, người ta đi xuống để cứu giúp hay nâng đỡ đồng loại, hoặc nhờ chiêm vọng, trèo lên cho tới sự kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu. chúng ta hãy xem những người đang đứng trên thang, đó là những người lòng trí như thiên thần, hay nói cách khác, những thiên thần có xác người thể. Họ không còn trẻ, song hình như vẫn trẻ, vì đầy sinh lực, tràn đầy sức sống và nhanh nhẹn tinh thần. Họ có cánh để bay và bay tới Thiên Chúa bằng nguyện ngắm luôn luôn, nhưng cũng có chân để bước đi với người thế gian bằng những câu chuyện và việc làm đạo đức duyên dáng. Gương mặt của họ tươi đẹp vì bất cứ chuyện gì xảy đến, họ nhận lấy cách ngoan ngoãn dịu dàng, chân tay và đầu để trần, bởi tư tưởng, tâm tình và hành động của họ chẳng muốn gì hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thân hình của họ che đậy, nhưng với chiếc áo đẹp và nhẹ nhàng, vì họ sống giữa thế gian và dùng các của thế gian, sống dùng một cách hoàn toàn trong sạch và ngay thẳng, chỉ dùng sơ qua những cái cần cho đời sống. Những người đạo đức thật là như thế. Chúng ta hãy xác tín như thế. Lòng đạo đức là sự ngọt ngào, là Chúa mọi nhân đức, là hoàn thiện của đức mến. Nếu đức mến là sữa, lòng đạo đức là ván sữa. Nếu đức mến là cây, lòng đạo đức là hoa quả. Nếu đức mến là ngọc quý, lòng đạo đức là sáng ngời. Nếu đức mến là thuốc thơm quý giá, lòng đạo đức chính là hương thơm, và hương thơm ngọt ngào tạo cho người sức mạnh và khiến các thiên thần quan lạc. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận thứ ta ra hòa, trái tim nở hoa tình bên thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta vừa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Nhưng lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người thầy mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong một số lượng lớn học trò, có một anh thanh niên có tài năng vượt trội. Nhờ chăm chỉ, sáng tạo,
nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Người thầy rất hài lòng về anh ta. Sau một thời gian miệt mài học tập, người học trò ưu tú đã được ông thầy gọi đến và bảo, ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi. Người học trò làm việc ngày đêm trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy của mình một bức tranh tuyệt đẹp. Người thầy xem qua rồi bảo, con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Người học trò đã làm theo lời thầy. Sau hai ngày, người thầy đề nghị anh học trò lấy bức tranh về. Người học trò tỏ ra rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng người thầy tỏ ra bình tĩnh và khuyên học trò của mình đừng thất vọng, hãy cố gắng lần nữa. Người học trò lại vẽ một kiệt tác khác, nhưng lần này người thầy bảo phải thay đổi thông điệp phía dưới bức tranh là đề nghị mọi người tìm ra những chỗ sai trong bức tranh và sửa lại chúng bằng những dụng cụ vẽ để sẵn cạnh bên. Hai ngày sau, khi lấy bức tranh về, người học trò rất vui mừng khi thấy bức tranh không sửa gì hết và tự tin đem trình cho thầy xem. Người thầy ôn tồn nói, con đã thành công vào hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai dám làm, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình, và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường trong đời sống hàng ngày, người ta thường mắc phải cái tật xấu này là hay xét đoán tha nhân theo trí óc hẹp hòi, nông cạn của mình, như lời Chúa đã nói. Người ta chỉ xét đoán theo diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì thấu suốt tận tâm can con người. Hơn nữa, người ta lại còn bị những ác cảm, những thành kiến về địa vị, dòng tộc, gia cảnh của người khác để coi thường, để dèm pha, để hạ giá và coi khinh tha nhân. Mặc dù đôi khi không thể phủ nhận được những điều hay, điều tốt nơi việc làm của người khác, thì họ cũng tìm cách cắt nghĩa khác theo suy nghĩ chủ quan của mình để gán ghép cho những việc làm của tha nhân một ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Thật là bất công khi thấy kẻ khác hơn mình, được danh giá địa vị hơn mình, được thành công may mắn hơn mình, chúng ta đã không thể chung vui chia sẻ, chúc mừng, lại còn ghen tương, dèm pha, hạ giá, mỉa mai, bêu xấu và mặc cho họ một chủ ý bất lương. Nhưng thật ra, giá trị tự thân trong việc làm và trong nhân cách sống của tha nhân không hề bị suy giảm do cách xét đoán thiếu bác ái của chúng ta. Mà ngược lại, chính lòng ghen tương, đố kỵ đã tạo ra sự mất bình an cho những tâm hồn nào kêu mang chúng. Vì thế, đừng vội xét đoán, và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời của mình, thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác, đó là cái nhìn của Đức Kitô, để thấy con người và sự việc luôn ánh lên tình yêu thương và lòng phục vụ. Một lối suy nghĩ rất phổ biến trong não trạng của chúng ta đó là hay đánh giá kết quả cuộc sống đời sau của một con người dựa vào những gì chúng ta nhìn thấy họ thể hiện trong lúc họ còn sống ở thế gian. Chúng ta dễ dàng cho rằng một thánh lễ an táng trọng thể có nhiều linh mục dâng lễ thì linh hồn ấy sẽ chóng lên thiên đàng, đồng thời tỏ ra nghi ngại khi nhìn thấy một người qua đời trong một lễ tang tẻ nhạt, lạnh lẽo, nhất là khi còn sống, người ấy nguội lạnh trong đời sống đạo đức. Nhưng thật ra, chỉ một mình Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi bí ẩn mới có quyền tuyệt đối trong việc thưởng phạt các linh hồn mà thôi. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài đã phán, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Không ai trong chúng con có thể biết được nơi chốn mà mỗi linh hồn khi lìa trần sẽ đi về. Vì thế, với tâm tình cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa, chúng con thiết tha cầu xin cho các linh hồn được giải thoát khỏi tội lỗi và sớm vui hưởng nhan thánh Ngài trên chốn thiên đàng. Amen.
Đừng lên âm anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên âm anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng môi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ, vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đàn bom chiến tranh, khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường, biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được phép tóm lược bản tin tôn giáo Đài Loan. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước khối G20 hãy tìm kiếm những giải pháp công bình. Tin Roma, Đức Thánh Cha ôn lại những ngày khó quên trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vừa qua. Tin Vatican, Tòa Thánh yêu cầu chính phủ Iraq bảo vệ các tín hữu Kitô. Tin Lộ Đức, các đức giám mục Pháp tuyên bố hướng về tương lai. Tin Buenos Aires, Đức Hồng Y Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, kêu gọi các đức giám mục nước này hãy phục vụ dân Chúa với tâm tình từ bi. Tin Washington, các đức giám mục Hoa Kỳ muốn có thêm các nhà trừ quỷ. Tin Bangkok, Thái Lan, Giáo hội Công giáo Thái Lan cứu trợ những người tị nạn Miến Điện tại biên giới giữa hai nước. Tin Jakarta. Giáo hội Công giáo tại Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói rằng, sự sụp đổ của thành Pompeii là một biểu trưng của sự suy đồi hiện nay. Vừa rồi là bản tóm lược phần tin tôn giáo Đài Loan. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilochu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilochu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.